những cái nhỏ nhiệm như vậy người có trí người ta thấy. Còn mình khi mà đại chúng đến sinh hoạt với đạo tràng, nó có ảnh hưởng trong cái sự tiến hóa của mình không? Có phải không? Nếu một ngày chủ nhật mình tới đây, mình sáng nghe pháp rồi ngồi thiền, chiều nghe pháp vân vân, mình không thấy mình tiến thêm chút nào nhiều, nhưng mà nó thấm dần, đi lâu trong sương ướt áo. Chính những cái nhỏ này là những cái chuyển hướng cuộc đời mình. Có những cái nhỏ nó làm nên cái giá trị của cái lớn, mà thiếu không được. Đại chúng thấy như cái chùa mình, cái xây cất thì to, nhưng mà cái đẹp nó nằm ở những cái đường nét hoa văn nhỏ, phải không? Hai cái tòa nhà gần giống nhau, nhưng mà một bên chạm trổ công phu tỉ mỉ thì nó có giá trị hơn. Thì khi mình giao tiếp với một người mà người đó họ đối xử với mình bình thường, nhưng mà họ có những cái tế nhị nho nhỏ, thì tự nhiên mình đi đâu mình có nhớ người đó không? À, có đôi người họ giúp mình những cái việc lớn, nhưng mà sao họ không ở trong lòng mình. Mà có những cái tế nhị nhỏ khi sống với nhau thì lại làm vui lòng nhau. Như vậy mình có bỏ qua được những cái này không ạ? Hay là đại chúng thấy quý cô, quý thầy đi đâu mà một người đi nghiêm trang, tề chỉnh, còn một người đi thì tay đánh đồng xa, vừa cười vừa nói, thì những cái đó là nhỏ hay là lớn? Vụn vặt phải không? Nhưng mà nó tác động lên lên mình không? Tự nhiên nó lại phát sinh cái tín tâm ở nơi mình. Khi mình thấy một người nghiêm chỉnh thì tín tâm là cái lớn, cái quan trọng, mà nó lại do cái duyên từ một cái oai nghi nhỏ. Thành ra những cái nhỏ như vậy tuy là nhỏ mà chưa chắc đã không quan trọng. Như vậy chúng ta có cần phải cẩn trọng với những cái vụn vặt này không, thưa đại chúng? À, mình phải cẩn trọng, mình không có dám coi thường. Thì chúng ta thấy những cái tương giao trong cái sinh hoạt đời thường của mình phải cẩn trọng. Thì thứ nhất là trong những cái việc làm của mình, trong những cái hành động của mình, tuy là bây giờ ngồi nói thì đại chúng đều công nhận như vậy, nhưng mà trong đời thường đôi khi mình cũng bỏ qua chuyện nhỏ, phải không? Tại mình thấy nó không đáng. Ngay đây thì không đáng, nhưng mà cái hậu quả thì nó lại là trầm trọng chứ không phải không. Có một vị tỳ kheo, một hôm có một người cúng cho một cái áo lông cừu rất là đẹp. Thì vị này cũng bình thường nhận cái áo, tại vì trời mùa đông tới rồi, rồi mặc đi vào rừng kiếm một chỗ ngồi thiền. Đây là kể chuyện vị tỳ kheo thời Phật đó. Ngài không có để ý, nhưng mà có một tên ăn cướp, nó đã thấy cái áo lông cừu quý, và tối hôm đó thì nó tới đập cửa. Như vị tỳ kheo hỏi, ngươi muốn gì? Nó nói, cái áo lông cừu, đưa đây. Thì ngài mới từ trong cửa, ngài đưa cái áo lông cừu. Nhưng mà đây là một vị tỳ kheo đã chứng quả, cho nên ngài gia trì thần lực nơi cái áo, và cái thằng ăn cướp nó đưa cái tay vào mà không không rút cái áo ra được, đã đành mà rút cái tay ra cũng không được. Có nghĩa là nó dính cái tay trên cái áo luôn. Thì nó kêu cứu quá chừng. Cái vị tỳ kheo này để cho tên ăn cướp kêu cứu một lát rồi mới thu lại thần lực, và tên ăn cướp rút được cái tay về mừng quá chạy mất tiêu. Thì có khi nào chúng ta nghe kể mấy người đi trên đường vì đeo nhẫn hoặc là vì cầm sách vân vân mà bị giật rồi bị té xe, hoặc đôi người bị những cái tai nạn lớn hơn nữa, chỉ vì sự bất cẩn, không cẩn trọng trọng với những cái nhỏ. Thành ra trong đời thường, mỗi mỗi một hành động của mình đều phải dè dặt. Và đôi khi có những việc mình thấy nó nhỏ thiệt, nhưng mà nó nhỏ với mình, mà với người nếu chạm cái ngã của người thì có nhỏ không? À, mà cái này thường mình rất hay phạm. Trong sử Việt Nam có kể cái câu chuyện về vua Trần Thái Tông. Thì bình thường vua Trần Thái Tông đối với các quan rất là gần gũi. Và khi có thức ăn ngon thì ngài chia cho các quan cùng hưởng. Một hôm có một cái giỏ xoài rất lớn được đưa đến để dâng lên vua. Thì vua thấy ngon cho nên vua mới truyền phân phát cho các quan. Mà cái ông quan chia xoài á, ông đếm lộn. Cho nên chia mà tới cái người cuối cùng là Hoàng Cự Đà thì hết xoài. Thì người ta thấy cũng chuyện nhỏ, phải không? Đâu có ai cố ý, cho nên bỏ qua. Thì ít lâu sau, quân Mông Cổ đi qua đánh nước mình. Và cái thế giặc rất mạnh, quân mình thua, vua Trần Thái Tông phải bỏ thành chạy. Và chạy bằng thuyền ở trên sông. Thì khi mà đang lênh đênh trên sông như vậy, thì thuyền vua gặp cái thuyền của Hoàng Cự Đà. Thì vua mới sai người cận thần hỏi thăm tin tức của thuyền giặc đã tới đâu, đuổi theo tới đâu. Thì Hoàng Cự Đà mới lớn tiếng trả lời: bệ hạ cứ đi tìm mấy cái thằng ăn xoài ngày trước mà hỏi. Cái nói xong cái chèo thuyền đi mất tiêu. Sau khi dẹp xong giặc trở về thì các quan mới xin trị tội Hoàng Cự Đà. Tại cái tội đó có lớn không thưa đại chúng? Đối với vua và như vậy. Nhưng mà vua bảo là đó là lỗi của ta. Rồi xong cho Hoàng Cự Đà ở lại trong cung với cái chức vị cũ để lập công chuộc tội. Thì đó là một vị minh quân, là vua Trần Thái Tông á, nhà Trần đó. Chuyện này có ghi trong sử. Thì chúng ta thấy chỉ một trái xoài nhỏ mà xảy ra như vậy. Như vậy với những hành động luôn luôn mình phải lưu ý. Việc đó nhỏ với mình nhưng mà đối với người khác khi chạm cái ngã của họ người ta sẽ nhớ rất lâu. Mà ai cũng có cái ngã. Có cái ngã của ai nhỏ không thưa đại chúng? Mà trong đời sống của mình, trong cái tiếp duyên, xúc sự, có dễ đụng chạm cái ngã của nhau không? Có những cái tế nhị nhỏ nhặt như cái chuyện trái xoài này sẽ đưa tới những cái điều mà người ta không nói ra tại nó nhỏ quá, nói ra thì kỳ. Nhưng mà cái dỗi hờn hoặc là cái giận nó ở đó. Vì vậy nói là vụng vặt nhưng mà phải cẩn trọng. Đó là cẩn trọng trong hành động tới lời nói. Lời nói những cái câu nói mà vô tình rơi ra có dễ thương tổn người khác không thưa đại chúng? Rất là dễ phải không? Đôi khi ai đó có một cái điều gì sơ suất, cái mình không có lưu ý, cái mình nhắc lại, hoặc là mình bỡn cợt, hoặc là mình đùa, nhưng mà người đó thì thương tổn sâu xa. Như con cái cháu chắt mình, mà cái đứa nó hơi khờ khờ một chút, thì tới khi mà giao công việc, cái mình nói thôi mày khờ quá, mày đi chỗ khác đi. Cái điều đó mình có hay hay nói như vậy không? Nhưng mà cái đứa bé đó nó có buồn không? Đó. Vì vậy những cái lời nói mình lưu ý, hoặc là trong khi nói chuyện với nhau đôi khi mình ỷ thân tình, cái mình to tiếng hoặc là mình nói xúc phạm thì người kia họ có cái ngã cho nên họ sẽ giận mình. Có một vị tướng bị thua trận bị bắt là Nam Cung Trường Vạn người nhà Tống, thì sau đó được cứu về. Nhưng mà ông vua ông hay giỡn, ông cứ kêu là cái đồ tù nhân,